Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam Tuần Qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga từ Đài Bắc.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, Chủ tịch của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cùng phu nhân vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Không hiểu ấn tượng của Hồng Nga trước cái chuyến thăm này của ông Tập Cận Bình như thế nào?
Dạ vâng, ông Tập Cận Bình vừa mới có cái chuyến thăm nhà nước tới Việt Nam, chuyến thăm được quảng bá rất là rầm rộ trên các phương tiện truyền thông của cả Việt Nam và Trung Quốc ạ. Thì cũng như anh nói rằng là từ năm 2017 thì ông mới có một cái chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Thì quả thật là cái cung cách mà Việt Nam đón tiếp cũng như là thực hiện những cái công việc trong 30 tiếng đồng hồ mà ông Tập Cận Bình ở Hà Nội thì rất là ấn tượng. Từ cái chi tiết là Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam ra tận ngoài sân bay để đón ông Tập Cận Bình, rồi ông Tập cũng có những cái cuộc tiếp xúc với tất cả các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, từ ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cho tới Thủ tướng, rồi cho tới Chủ tịch Quốc hội, vân vân. Thì ông Nga nghĩ rằng là cả cái chuyến thăm này nó làm nổi bật lên một cái quan hệ rất là đặc biệt, phải nói là vô cùng đặc biệt và không có tiền lệ cũng như là không có cái so sánh nào khác giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì một lần nữa Việt Nam lại chứng minh rằng là Trung Quốc là đối tác hàng đầu và là quốc gia mà có tầm quan trọng bậc nhất trên thế giới đối với Hà Nội ạ.
Trong dịp này thì thấy hai nước không có sử dụng cái cụm từ cộng đồng chung vận mệnh, tức là một cái sáng kiến do ông Tập Cận Bình đưa ra đề xướng cách đây 10 năm khi mới lên nắm quyền, mà hai bên chỉ nói rằng là cộng đồng chia sẻ chung tương lai. Thì không hiểu cái ý nghĩa của cái sự lựa chọn cụm từ này thì nó như thế nào? Nghe có vẻ như là nó có một cái ẩn ý rất là quan trọng ở đây.
Dạ vâng, thực ra thì tiếng Việt ấy, thì nó có cái phiên bản hiện giờ mà các lãnh đạo của hai bên dùng là cộng đồng chia sẻ tương lai, thay vì cái cụm từ là cộng đồng chia sẻ vận mệnh. Thế nhưng mà về tiếng Trung thì họ vẫn giữ nguyên cái cụm từ đó, tương lai hay vận mệnh thì là cái cách diễn giải ở tiếng Việt thôi ạ. Một phần thì Nga nghĩ rằng là bởi vì là khi mà nói cộng đồng chia sẻ vận mệnh thì nghe nó có vẻ gọi là về tư tưởng về cái vận mệnh dân tộc, tức là nó hơi hơi kỳ bí, nó hơi hướng tới một cái việc là Việt Nam và Trung Quốc như là gắn liền như là song sinh, vân vân, nó gây ra cái cảm giác khá là phản cảm trong người dân. Nhiều người dân người ta không muốn và cũng không muốn tin rằng là Việt Nam và Trung Quốc gắn với nhau như là hai anh em ruột già từ trong bụng mẹ. Bởi vậy cho nên là với để đề phòng cái phản ứng có thể là không tích cực trong dư luận của Việt Nam thì báo chí Việt Nam cũng như là báo chí Trung Quốc, nếu mà bằng tiếng Việt đó, thì đều chuyển sang thành ra là cộng đồng chia sẻ tương lai. Nghe nó nhẹ nhàng hơn, nó không có cái tính chính trị xã hội nặng nề. Thế nhưng mà về thực chất thì Nga nghĩ rằng là nó cũng như thế thôi ạ. Bởi vì là qua cả cái chuyến thăm này thì chúng ta thấy là cái vận mệnh thực sự cũng không thể tránh được cái từ vận mệnh. Vận mệnh của Việt Nam và Trung Quốc thì nó vẫn phải song hành với nhau. Việt Nam thì trước sau thì vẫn phải nằm bên cạnh anh láng giềng khổng lồ Trung Quốc và cũng không thể tách đi đâu được. Cho nên là chúng ta cũng phải thừa nhận cái sự thật là người Việt Nam mà sinh ra ở Việt Nam đó, thì cái vận mệnh của đất nước gắn liền với cả vận mệnh của nước phương Bắc thôi. Tương lai thì nó cũng sẽ nằm ở chỗ đó, và quá khứ thì nó cũng đã nằm ở chỗ đó rất là lâu nay rồi. Chắc quý vị cũng biết cả 1.000 năm của Trung Quốc đô hộ Việt Nam, rồi sau đó các cuộc chiến tranh, rồi các cuộc đấu tranh lẻ tẻ giữa Việt Nam và Trung Quốc bao nhiêu năm nay thì không thể tách rời được ạ.
Thì đúng là Trung Quốc họ cũng không có thay đổi cái khái niệm đó, tiếng Trung thì nó vẫn giữ như vậy thôi. Chỉ có cái là khi dịch qua tiếng Việt thì người ta mới vì cái dư luận ở trong nước cho nên là mới đổi từ là chung vận mệnh sang là tương lai chung. Nhưng mà nói gì thì rõ ràng là ở trong Việt Nam thì tôi đoán cũng có rất là nhiều người họ cũng không thích cái chuyện này. Nhưng mà vô hình chung thì Việt Nam đã trở thành là quốc gia thứ 8 ở Đông Nam Á mà tham gia cái cộng đồng mà do Trung Quốc đề xuất này, Lào, này, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Brunei, Malaysia và Indonesia. Thì Việt Nam là thành thứ 8 mà có nhà bình luận thì họ nói rằng có lẽ là cuối cùng. Bởi vì chúng ta thấy là chẳng hạn như Singapore và Philippines, họ có sự lựa chọn của họ, họ không tham gia, họ rõ ràng là không tham gia rồi.
Dạ vâng, đúng là như vậy ạ. Trong những nước ASEAN ấy thì chúng ta thấy rằng là Philippines và Singapore thì họ đã ngả hẳn sang phía là phe tạm gọi là phe thân Hoa Kỳ ạ. Philippines thì quý vị theo dõi thời sự những ngày này thì đều biết là đang có những cái căng thẳng rất là lớn với ở Trung Quốc ở Biển Đông, và Philippines thì là một đồng minh của Hoa Kỳ, và về mặt nào đó thì có cái sự bảo hộ về quân sự của Hoa Kỳ, bởi vậy cho nên là chắc chắn là họ sẽ không tham gia một cái cộng đồng chung vận mệnh hay là tương lai với Trung Quốc. Singapore thì xưa nay vẫn tự cho là khôn ngoan và khôn khéo lèo lái qua những cái thăng trầm của lịch sử cũng như là của các phát triển về chính trị xã hội trong nước, trong khu vực và trong quốc tế. Bởi vậy cho nên họ cũng không chọn để tham gia một cái cộng đồng nào rõ ràng là do Bắc Kinh dẫn đầu như vậy. Thế còn những cái nước còn lại thì đúng là như anh Quốc Vinh nói đấy, thì nước nhỏ hơn và những nước yếu hơn ở ASEAN thì đều đã tham gia vào cái cộng đồng chia sẻ tương lai này của Bắc Kinh. Thế nhưng cũng cần phải nói rằng là cái mức tham gia như thế nào thì còn là một cái ẩn số ở phía trước ạ. Bởi vì một số nước, thí dụ như là Thái Lan chẳng hạn, thì trong cái tuyên bố của họ khi mà họ tham gia cái cộng đồng chia sẻ tương lai này thì họ nói là sẽ tiếp tục hướng tới, chứ họ cũng không nói thực tế là họ sẽ tham gia những cái hoạt động gì. Bởi vì là chung quy thì cái chia sẻ tương lai này nó cũng là một cái viễn cảnh tầm nhìn của Trung Quốc về cái đối ngoại, chứ nó không gắn liền với cả những cái chương trình dự án cụ thể nào như là vành đai con đường hay vân vân. Thì để mà tham gia vào một cái viễn cảnh hay một cái tư tưởng như vậy thì có lẽ là cũng không cần phải quan tâm nhiều lắm tới những cái dự án cụ thể. Và Việt Nam thì Nga nghĩ rằng là trong tương lai họ cũng sẽ làm như vậy, tức là về mặt danh chính ngôn thuận thì họ tham gia cái cộng đồng chia sẻ tương lai này. Thế nhưng mà còn tham gia như thế nào thì chắc chắn là ban lãnh đạo của Việt Nam họ sẽ còn phải tiếp tục thảo luận ạ.
Nhưng mà mục đích chính là để tăng cường ổn định, thịnh vượng và bền vững, có nghĩa là tập trung nhiều đến vấn đề kinh tế. Nhưng mà rõ ràng là thấy cái tầm nhìn của ông Tập Cận Bình khi mà đề xướng cái này, có nhiều người nói rằng là ông Tập Cận Bình thì thực sự ra ông có cái viễn kiến nó đi xa hơn là phát triển kinh tế ở trong cái đề xướng này. Nhưng mà rõ ràng là nếu như chúng ta nhìn vào thể chế của những cái nước mà cùng tham gia với lại cái cộng đồng mà chia sẻ chung cái tương lai này, thì rõ ràng là đâu bao giờ họ có thể gặp nhau về mặt chính trị được.
Dạ vâng, thì cái đó nó cũng là một cái phạm trù khá là mênh mông rượu vời ạ. Bởi vì là quý vị cũng thấy rằng là 8 quốc gia mà tham gia cái cộng đồng chia sẻ tương lai này thì là những quốc gia đã có trong cái khuôn khổ quốc tế trước đó là tổ chức ASEAN rồi ạ. Bởi vậy cho nên là về mặt hình thức thì họ có thể tham gia rất là nhiều tổ chức đa phương. Thế nhưng mà còn cái thực chất như thế nào thì nó tùy từng quốc gia, và cái đó thì cũng không có ai có thể bắt buộc được. Trong những cái ý nghĩa lớn của cái chuyến thăm này của Tập Cận Bình đó, thì theo Hồng Nga đánh giá là bởi vì là Việt Nam trong thời gian vừa rồi thì cấp tập nâng cấp quan hệ song phương với rất là nhiều quốc gia, quý vị thấy là đã nâng cấp đối tác gọi là chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, rồi với Nam Hàn, rồi với Nhật Bản. Mà đối tác chiến lược toàn diện thì là cái mức cao nhất trong các mức đối tác. Việt Nam từ xưa thì chỉ có ba đối tác chiến lược toàn diện, tức là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ thôi. Bây giờ thì thêm một số nước khác. Và bởi vậy cho nên là họ phải có một cái cử chỉ nào đó để nâng cấp cái quan hệ Việt Nam và Trung Quốc lên nó cao hơn các nước khác một một bậc. Bởi vậy cho nên là cái này nó cũng là một cái tính biểu tượng, thế nhưng mà một tính biểu tượng khá là quan trọng, bởi vì là Hà Nội bằng cách nào đó họ phải chứng minh cho Bắc Kinh thấy rằng là họ vẫn coi trọng cái quan hệ của mình với Bắc Kinh nhất ạ.
Trước chuyến đi thì người ta dự trù là hai bên sẽ ký kết đâu 45 cái thỏa thuận, nhưng mà rồi cuối cùng á thì chỉ có ký kết được 36 cái văn bản thỏa thuận hợp tác mà thôi. Và trong đó đó thì thấy là vắng mặt hai vấn đề quan trọng, tức là cái liên quan đến khoáng sản quý và đất hiếm mà trước đó đó là chính ông Tập Cận Bình đã hối thúc, nhưng mà không thấy đem ra để mà làm việc lần này. Trong khi đó thì kế hoạch phát triển cái tuyến đường sắt xuyên biên giới đó, bởi vì hiện tại đó thì cái đường sắt giữa hai nước là nó chưa có thống nhất đó, nhưng mà lần này đó thì cũng chỉ thấy nói đến những cái thỏa thuận chung chung thôi chứ cũng chưa cụ thể, thì không hiểu là cái lý do vướng mắc là cái gì hả ông nghe?
Dạ vâng, về cái đất hiếm đó thì ông Nga nghĩ rằng là hai bên chưa tìm được tiếng nói chung cũng như là cái quyết định chung về cái việc khai thác đất hiếm, mà nói thẳng ra là Trung Quốc giúp Việt Nam khai thác đất hiếm. thì chúng ta cũng biết rằng là đất hiếm là một cái loại khoáng sản mà cả Việt Nam và Trung Quốc thì đều có. Trung Quốc thì hiện giờ gần như là nắm độc tôn về khai thác đất hiếm để cung cấp cho các quốc gia. Việt Nam thì cũng muốn tham gia vào cái thị trường này bởi vì là nó mang lại cái lợi nhuận. Thế nhưng mà còn nhiều những cái khía cạnh mà cần phải tính đến, ví dụ như là khai thác đất hiếm như thế nào, rất là có cái mức độ tàn phá về môi trường rất là lớn, và cái công nghệ sản xuất đất hiếm của Việt Nam thì cái nguồn cung nguồn nguồn tiêu thụ đất hiếm như thế nào thì là những cái vấn đề lớn còn đang phải bàn cãi. Một khi mà đã cho Trung Quốc tham gia vào cái sản xuất đất hiếm đó thì nó là một cái lĩnh vực vô cùng nhạy cảm và Việt Nam có thể sẽ không kiểm soát được nữa. Bởi vậy Nga nghĩ rằng là lãnh đạo Việt Nam cũng dễ hiểu thôi, họ phải cân nhắc lại cái việc tham gia của Trung Quốc trong cái việc khai thác đất hiếm như thế nào. Đó, thế còn về đường sắt thì hai bên đã có những cái thỏa thuận về thúc đẩy hợp tác về đường sắt. Đường sắt là một cái phát triển vô cùng quan trọng trong việc lưu thông hàng hóa từ Trung Quốc đi Việt Nam và qua các nước khác nữa. Thì lâu nay Trung Quốc họ đã thúc đẩy cái việc xây dựng các tuyến đường sắt và tham gia vào hoạt động đường sắt ở trong bán đảo Đông Dương rồi. Quý vị cũng biết là có cái đường sắt mà từ Trung Quốc đi Lào rất là lớn, rồi họ cũng muốn nối cái đường đó ra phía Thái Lan, cảng biển của Thái Lan vân vân. Thì nó cũng gây ra những cái cản trở nhất định cho Việt Nam về việc là nếu mà lưu thông hàng hóa về phía Thái Lan, Lào, Campuchia đó thì cái lưu thông của Việt Nam như thế nào. Thì hai bên cũng đã đạt được những cái thương thảo ban đầu về phát triển đường sắt và Trung Quốc họ cũng sẵn lòng là họ nói là họ có thể đầu tư vào để phát triển đường sắt ở Việt Nam. Thế nhưng phát triển như thế nào và Việt Nam hưởng lợi được bao nhiêu thì Nga nghĩ rằng là phía Việt Nam họ cũng còn đang xem xét. Tức là những cái sáng kiến về mặt chiến lược của Trung Quốc thì họ đề ra và Việt Nam thì dường như là hơi chậm chân và chạy theo để cân nhắc. Cái đó thì nó cũng phải thôi bởi vì Việt Nam Nga nghĩ là trong cái quan hệ với tương quan với Trung Quốc thì bao giờ cũng là người chậm hơn, yếu hơn và có vẻ lép vế hơn.
Nếu như quý vị có theo dõi tin tức ở trong nước thì trong cái chuyến thăm lần này đó thì phía Việt Nam có mời ông Tập Cận Bình uống trà. Phải nói rằng là cái trang trí ở tại cái buổi đó nhìn nó rất là lạ, rất là nhiều cây tre, lá tre ở đây. Và có vẻ như ông Tập Cận Bình cũng hơi gượng gạo trong cái chuyện mà phía chủ nhà mời uống trà. Rất là nhiều những cái bình luận xung quanh cái trang trí này. Thì không hiểu là Hồng Nga nghĩ sao?
Vâng, đúng là cái nhận sai của anh Quốc Vinh rất là đúng ạ. Và chắc là nếu quý vị mà xem những cái bức ảnh trong cái tiệc trà của ông Nguyễn Phú Trọng mời ông Tập Cận Bình ở trụ sở Đảng Cộng sản Việt Nam đó thì thấy rằng hơi lạ bởi vì xưa nay thì chúng ta thấy là ở trụ sở Đảng Cộng sản thì bao giờ cũng phải có hoa, những hoa màu sắc rực rỡ, rồi cờ quạt, rồi thậm chí là tượng ông Hồ Chí Minh đằng sau nữa. Thế nhưng mà lần này thì chúng ta chỉ thấy có một cái bình lớn, có hai cây tre dáng ngoằn ngoèo, vươn lên như kiểu hai con rồng ạ. Thế còn hai ông lãnh đạo thì ngồi phía trước và uống trà, mặt cả hai ông đều khó đăm đăm. Thế thì cũng có nhiều người bình luận rằng là cái đó nó gọi là nó gợi lại cái quan điểm về đối ngoại của Việt Nam là đối ngoại cây tre đó, tức là ngả nghiêng theo chiều gió để mà không bị chốc rễ và bị đứt gãy. Thì Việt Nam xưa nay mấy năm nay thì đang rất là tự hào về cái ngoại giao cây tre của mình. Tất nhiên cái đó thì không thể làm vừa lòng Trung Quốc được bởi vì Trung Quốc họ muốn rằng là chắc chắn Việt Nam phải là trong quỹ đạo của Trung Quốc và phải tuân theo mọi cái sự chỉ đạo cũng như là phát triển mà Trung Quốc dành cho Việt Nam. Bởi vậy cho nên là cái sự thay đổi này thì nó cũng khá là đường đột, Nga nghĩ thế, và không thông qua Trung Quốc trước. Bởi vậy cho nên là có thể là gây ra một cái sự không hài lòng đối với cả ban lãnh đạo Trung Quốc chăng? Một cái chi tiết nữa mà Nga được biết là năm nay thì ông Nguyễn Phú Trọng mời ông Tập Cận Bình thử ba loại trà. Lần trước thì ông ấy cũng đã mời ông Tập Cận Bình uống trà của Việt Nam, nhưng lần này thì có ba loại trà, thì có hai loại là bắt nguồn từ các đỉnh cao của Hà Giang và một loại là từ Mộc Châu. Hai loại mà từ Hà Giang thì là một loại có ướp hương sen của Hà Nội, còn một loại thì là loại bạch trà mà lấy từ đỉnh cao 2000 của Vị Xuyên. Thì nó cũng là một cái ẩn ý bởi vì chúng ta cũng biết rằng là trong những năm 1980 đó thì là cái chiến tranh Vị Xuyên, những cái cuộc tấn công của Trung Quốc vào các đỉnh cao của tỉnh Hà Giang rất là khốc liệt. Nhất là cái trận mà quý vị cũng đã nghe là trận Lão Sơn, trong đó thì có hàng nghìn binh lính hai bên đều bị thiệt mạng đó. Thì không biết thực sự là có cái ẩn ý trong cái việc mời trà của Vị Xuyên tới ban lãnh đạo Trung Quốc hay không. Và cái ẩn ý đó như thế nào thì nhiều người nói rằng là đấy cái ẩn ý rằng là chúng ta đã có những chiến tranh khốc liệt như vậy nhưng chúng ta có thể gạt qua và ngồi uống trà với nhau. Thế nhưng mà cũng có những người thì nói rằng cái ẩn ý là chủ nghĩa Việt Nam nói rằng là họ sẽ không bao giờ quên những cái căng thẳng trong quá khứ với Trung Quốc đâu. Và hiện giờ thì tạm gác quá khứ để nhìn về tương lai thôi chứ còn những cái đó thì không bao giờ có thể quên được.
Nhìn cái tấm ảnh thì làm tôi liên tưởng tới một cái lời của một vị học giả, ông Alexander Vuving, một vị giáo sư ở một cái trung tâm nghiên cứu về an ninh châu Á Thái Bình Dương. Ông đưa ra cái ẩn dụ rằng là tre của Việt Nam đang bị gấu trúc Trung Quốc gặm nhấm. Thì cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh ạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi ạ. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.